thầy nghe thuyết pháp ở trong phòng cũng có bị tội như thầy à?
Không có tội gì hết á. Nghe thuyết pháp trong phòng là chuẩn nhất à. Chứ lẽ giờ nghe thuyết pháp ở ngoài đường. Trong nhà đó thì có thể có nhiều phòng, mỗi phòng á có thể có một cái chức năng riêng mà chủ sở hữu của căn nhà đó đó có thể có dụng ý. Thời hiện đại này đó, chúng ta có nhiều phước báo mới mà ông bà tổ tiên chúng ta không có được, đó là chúng ta có rất nhiều băng thuyết giảng. Thầy Ngộ Dũng đang có mặt tại đây đó, là người phụ trách trang web và chùa giác ngộ.com và Phật âm.com. Đây là hai trang web âm thanh thuộc hàng lớn nhất nhì của cộng đồng Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Trang chùa giác ngộ.com thì có trên 3.200 bài thuyết giảng của chúng tôi, và ra còn có đó toàn bộ đại tạng kinh bằng âm thanh, sách nói Phật giáo, âm nhạc Phật giáo rất là phong phú, hoàn toàn miễn phí. Còn trang Phật âm.com sở hữu khoảng 25.000 bài giảng của khoảng 100 tăng ni trong nước và nước ngoài. Và thời này đó, các Phật tử tại gia đó, ở những nơi mà chưa có các vị tăng sĩ làm chủ trì, thì cũng không phải bị khó khăn như ngày xưa nữa. Chúng ta chỉ cần có một đường truyền internet, có iPad, có iPhone nối kết là có thể nghe Phật pháp được rồi. Do đó các mạng di động, các mạng internet đó, đã biến các tu sĩ thuyết pháp trở thành là những phương tiện di động rất là thuận lợi. Chúng tôi dự kiến rằng là trong vòng 50 năm tới đó, thì sách in nó sẽ bắt đầu giảm thiểu đi, có thể là 100 năm sau hoặc 150 năm sau đó, thế giới này sẽ cấm in sách, cấm in báo, và thế vào đó là 100% sách ebook và sách nói thôi. Hiện nay ebook và sách nói đang phát triển nhưng mà chưa trở thành là thay thế là sách bằng giấy được. Cũng giống như cassette tapes cách đây đó 8 năm là còn hữu dụng, và trở về trước á 30 năm đó nó đã trở thành là một cái phương tiện để chúng ta nghe không hề thiếu. Bây giờ đó cassette tape không ai sản xuất nữa, máy đánh chữ đó 10 năm tức là năm 2005 là đình bản sản xuất trên toàn cầu, nhưng mà từ đó mà trở về năm 1930 đó nha, là nó hữu dụng cực kỳ, hữu dụng dữ lắm, thì đến giờ là không xài nữa. Vì sau này con cháu chúng ta nghe những cái thứ này cứ nghĩ như một cái gì cổ xưa lắm nha. Thì tương tự sách giấy in nó cũng như thế thôi. Sách nói sẽ có cái chỗ đứng rất là vững ở trong tương lai. Nhận thức điều đó, từ năm 2006 đó, chúng tôi đó là nơi biên tập và xuất bản đầu tiên đại tạng kinh bằng âm thanh, đã trên 160 đĩa CD đã được thực hiện. Mỗi một đĩa đó gồm có 15 giờ âm thanh dưới dạng MP3 phổ biến miễn phí. Giảng bản đầu tiên đó cúng dường cho là rất nhiều chùa ở tại Mỹ, Canada và Úc. Vì châu Âu lúc đó chúng tôi chưa có cái phần nói kép, cho nên chưa có gỡ cúng dường được. Hiện nay thì phổ biến miễn phí trên mạng nè. Do đó đó, khi mà mình nghe Phật pháp hay là nghe thuyết pháp đó, chúng ta không cần phải ngừng công việc lại như là đọc sách hay là đọc kinh. Đang lái xe, đang ngồi trên máy bay, đang ở xe lửa, đang làm công việc gia đình, thậm chí đang vệ sinh cá nhân, chúng ta vẫn có thể nghe pháp và nghe kinh được. Đó là phước báo mới mà người hiện đại là nên tận dụng. Có người thì thích ngồi trong tư thế rất là nghiêm túc, vì nhờ như thế cái sự tập trung và tôn kính Phật pháp mình mới cao, cho nên mình mới hiểu sâu và thực hành tốt. Có người thì lè phè hơn, nằm ở trên ly quan hoặc là nằm võng, đồn đưa cọt kẹt nghe cũng được, miễn là mình hiểu đúng và làm đúng thôi. là có giá trị rồi. Nhưng mà đừng có lè phè quá mất, vì lè phè quá mất mà không có tập trung, mình không có tôn quý nó, thì cái giá trị chân lý của đến với mình là đôi lúc mình cũng vẫy tay chào. Và từ đó nó dẫn đến tình trạng là nghe để sở hữu tri thức, kiến thức là để đi cải thiên hạ thôi, chứ không phải là nghe để thực tập. Chỉ khi nào chúng ta nghe mà ứng dụng vào trong đời sống thực tiễn, giống như ăn cơm, ăn rau quả củ, ngũ cốc là để cho cái hệ tuần hoàn và tiêu hóa nó được tốt, sức khỏe được dẻo dai, chúng ta mới làm được nhiều việc hữu ích cho cuộc đời. Thì việc nghe pháp cũng phải hướng đến cái mục đích là để ứng dụng cho sống tốt và sống hạnh phúc, chứ đừng có nghe pháp để cầu phúc rồi. Nhiều người nghe một bài kinh cái cầu phúc, hết phúc này đến phúc nọ, không có Phật nào gia hộ được chuyện đó. Nếu Phật gia hộ thì Đức Phật trở thành là ô dù. Mà ngài ô dù như thế thì ngài không còn lòng từ bi nữa. Do đó phải nghe kinh theo cái công thức là phải hiểu được. Hiểu xong rồi đó, chúng ta phải nghiền ngẫm cái triết lý sâu sắc của kinh và ứng dụng nó vào trong đời sống thực tiễn. Còn cái nào mà nghe chưa hiểu, chúng ta hỏi các thầy, các sư cô. Nếu ở nơi mà không có thì chúng ta lên trên mạng, search vào những cái trang web, thấy số điện thoại của các thầy, chúng ta gọi alo mà hỏi. Mà có nhiều hộp thơ, nhiều cái diễn đàn, chúng ta đặt câu hỏi vào, chúng ta cũng được trả lời. Bây giờ học Phật pháp nó dễ lắm, không có khó khăn như ngày xưa nữa. Chỉ có lòng và quản trị thời gian, mọi việc tốt lành sẽ đến với chúng ta thông qua việc nghe pháp. Xin được câu hỏi khác.